cái pháp môn mình tu để mà ngộ tâm hay là được tánh không hay là được vô ngã hay này kia đó gọi là thuộc về thánh đạo môn. Thì trong hai loại thắng pháp, tức là những pháp có cái năng lực lớn á, thì muốn đề sanh tử á, thì trong hai loại thắng pháp thì ngài dạy là phải bỏ qua thánh đạo môn vào tịnh độ môn. Mấy cái đó đều là giải thoát sanh tử hết, mà tại sao ngài nói câu này? Ngài nói câu này là nói căn cơ và nói về định cơ. Cái thời bây giờ thánh đạo môn tu không có thành nữa, giới định tuệ mà nó không có, cái chánh định nó không được, chánh tuệ nó đâu có sanh. Thời cái này nó là thời đấu tranh kiên cố, nó không phải là cái thời bình thường nữa. Thành ra ông nói là trong hai loại thắng pháp Đức Phật á, nếu mà đường cơ đời này đó ha, thì mình có thánh đạo môn không có tu nữa, tự biết khả năng phải không, là phải vào tịnh độ môn ha. Rồi thứ hai, mà muốn vào tịnh độ môn thì có nhiều cửa để vào, tức là pháp tu tịnh độ có nhiều người chủ trương. Nhưng mà giờ ông nói là riêng cái chủ trương của tổ Thiện Đạo thôi, tại giờ ông chưa đã làm tổ. Còn mấy cái ông tổ khác ông không cho là tổ, tức là cái lối tịnh độ mấy ông khác ông không chấp nhận ha. Ông nên tịnh độ môn thì ông phải trích lời của tổ Thiện Đạo ra để mà ông chọn. À, thì muốn vào tịnh độ môn thì trong hai hạnh chánh và tạp á, thì ngài Tịnh Đạo nói là có chánh hạnh và tạp hạnh, thì bỏ tạp hạnh mà tu chánh hạnh. Chánh hạnh thì quý vị học rồi, ví dụ như là thân hạnh có bao nhiêu cách tu, khẩu hạnh có bao nhiêu cách tu, ý hạnh có bao nhiêu cách tu thì quý vị học rồi. Rồi giờ nói lại trong chánh hạnh của ngài Tịnh Đạo là về tịnh độ môn, thì muốn tu nơi chánh hạnh, tức là lấy cái tư tưởng ngài Tịnh Đạo đó, thì trong chánh là chánh định nghiệp và trợ nghiệp mình đã dạy rồi đó, chớ dính nơi trợ nghiệp. Hãy nên tu chánh định nghiệp. Chánh định nghiệp lấy Phật A Di Đà, thánh chúng, vô cực lạc làm cái chỗ quy hướng, thì trong đó có quán tưởng cõi Phật, lễ bái cõi Phật, đọc tụng kinh điển, tưởng nhớ Đức Phật, quán tượng Phật, quán tượng Bồ Tát, rồi quán cõi đất, cõi nước, đủ cách hết trơn á, thì ngài bỏ hết mấy cái đó. Ngài đó cái đó nó gọi là trợ nghiệp. Họ lấy cái chánh nghiệp hôm qua nên mình giảng rồi là chuyên danh. Bây giờ chuyên tu chánh định nghiệp tức là xin Phật danh, xưng danh tắc giảng sanh bởi nương một Phật bổn nguyện đó, tức là ngài tạch lại, ngài vẫn công nhận là Thượng Đạo là tổ, nhưng mà pháp thì ngài tạch để ngài quyết định gọn pháp. Thì thực sự ra cái chọn này cũng đồng tư tưởng của ngài Thượng Đạo, chỉ có xưng danh niệm Phật là chánh định nghiệp, tức là ngập nghiệp quyết định để mà thành độ. Còn mấy cái khác ngài gọi là trợ nghiệp, là những nghiệp để sanh tịnh độ, nhưng mà nó trợ thôi. Đệ tử Nhất Thiện Chân hỏi: thưa thầy, để mau chóng lìa nơi sanh tử thì chân ngôn, tức là nói về một cái tông tu về thần chú hay là mật tông, chỉ quán thì là nói về cái pháp tu thiền chỉ và thiền quán của tông Thiên Thai. Thiên Thai nó đặt chủ trương nặng nó là chỉ quán pháp môn Hoa Nghiêm, Phật Tâm, tức là nói về thiền tông. Thiền tông chỉ nói là chỉ tập thành Phật, phải thâm diệu hơn tịnh độ chứ. Thì ngài đáp: pháp môn thì vô lượng, ngưng luận về chỗ cấp yếu nghĩa là gấp rút, thì tối thượng là tịnh độ. Các giáo pháp tuy nhiều, nhưng xét đến chỗ cương yếu thì tha lực đốn giáo là thủ thắng hơn cả. Vì dễ tu mà công cao, tức là dễ tu mà thành tựu, công này nó là công đức á, tức là có nói thành tựu giải thoát á. Dễ hành mà lý thâm. Bởi thế Tổ Huệ Diễn nói rằng: các môn tam muội tuy nhiều, nhưng công cao mà dễ tu thì niệm Phật là hơn cả. Cái đốn giáo này thì mình nói rồi, cái đốn giáo này đồng nghĩa với cái đốn ngộ bên thiền tông á. Cái chữ đốn này là cái chữ đặc biệt của thiền tông, nghĩa là đốn tức là ngay lập tức, cái gì mà ngay lập tức thành Phật thì nó gọi là đốn. Bên thiền tông có chủ trương là đốn ngộ, tức là đốn ngộ thì thành Phật. Sau này ta sửa lại là kiến tánh thành Phật, cái là chủ trương của thiền tông. Thì ngài cũng nói là cái tu niệm Phật này đó, nó gọi là đốn pháp, nó thuộc về đốn giáo. Giống như là bên thiền tông, lý do tại sao nó nói là sanh ra cực đạt rồi là thành Phật, lập tức thành Phật, nó là tương đối là tương đương với các vị Bồ Tát Bát Địa. Tâm nó tương ưng với cái Bồ Tát Bất Thối, tức là tới Bát Địa, Sắc Địa trở lên. Mà Bất Thối rồi đó thì tương lai không có chuyện nữa thì thành Phật. Bởi vì ngài cho là đốn, đốn là ngay lập tức. Tôi lấy những cái điểm quan trọng để cho quý vị nghe để thành tăng thêm tâm. Ngoài xưng danh ra, không có chánh nhân quyết định thành Phật, thì ngài bác hết tất cả những cái quan niệm của những người khác, hoặc là vô tính nguyện làm nhân, bậc lấy bồ đề tâm làm nhân, bậc lấy giữ giới làm nhân, tất cả những cái đó ngài bác hết. Ngài nói là xưng danh đúng nghĩa là nhân thành Phật, nhân để dẫn sanh, mấy cái kia không phải. Thì ngài nói là ngoài xưng danh ra, không có chánh nhân quyết định giảng sanh, tức là không một nhân nào hết, bồ đề tâm hay là tính hay là nguyện gì đó, nó không phải là cái nhân chánh để giảng sanh, chỉ có cái xưng danh thôi. Ngoài xưng danh ra, không có chánh hạnh quyết định giảng sanh, tức là xưng danh là một cái hạnh thuộc về khẩu nghiệp, nó gọi là khẩu hạnh. Thì bạn nói là ngoài cái dùng cái công hạnh, cái xưng danh đó, không có cái hạnh nào đó, dầu tham thiền bố thí thì giới gì đó để giảng sanh được hết đó. Ngoài xưng danh ra, không có chánh nghiệp quyết định giảng sanh. Trong này thì ngài chọn là xưng danh là chánh nghiệp rồi. Còn tất cả các nghiệp khác á, mà dầu là gieo duyên đức Phật đi nữa, nó cũng là tội nghiệp, không phải là chánh nghiệp, thì nó không giảng sanh. Ngoài xưng danh ra, không có quán tưởng quyết định giảng sanh. Cái câu này thì quý vị cũng dễ hiểu, khỏi cần giải thích. Ngoài xưng danh ra, không có trí huệ quyết định giảng sanh. Ngoài xưng danh ra, không có tam tâm quyết định giảng sanh. Tam tâm này là cái chủ trương này thiện đạo đó, quý vị học thì biết, khỏi nhắc lại. Ngoài xưng danh ra, không có tứ tu quyết định giảng sanh. Tứ tu là cái chủ trương trong cái tác nghiệp, bốn tu là cung kính tu này kia đó, thiện đạo đó. Ngoài xưng danh ra, không có ngũ niệm quyết định giảng sanh. Ngũ niệm này là chủ trương của ngài Đàm Loan, tức là để bái niệm môn, quán tưởng niệm môn, hồi hướng niệm môn, những cái gì nữa. Tất cả là năm cái niệm, thì năm niệm này không phải là ngài Đàm Loan đặt ra, ngài lấy của tổ độ Thế Thân bên Tàu, Thế Thân là tổ của Di Thức Tông, làm thành ra ngũ niệm môn. Tức cái gì là lấy xưng danh làm bổn nguyện, chán quế ưa tịnh cũng ở trong xưng danh. Bởi thở xưa Bồ Tát Pháp Tạng đã phát khởi bổn nguyện, hãy tin thần lực cứu độ của Di Đà Như Lai. Ngoài ra nếu cho rằng còn có gì thâm hảo khác thì lọt khỏi Di Đà bổn nguyện mà đọa ác đạo vậy. Tức là ông nói mình bây giờ chỉ chí tiết mà tin một cái này thôi. Nếu mà còn tin một cái gì khác đó, tin cái gì khác sợ là cái tâm của mình đó, nó không buông mà còn thở lực thôi. Nó thật sự ra không phải nói vậy để mình bỏ hết cái khác không tin. Khi mà giảng cái này thì mình sẽ bỏ mấy ngày mình giảng về cái chủ trương, về cái thả lực đó là lý do đó, để khỏi mâu thuẫn với những kinh khác của Đức Phật. Không phải là nó cái này để bài bác những cái kinh khác của Đức Phật. Bây giờ đọc cái phần cuối là cái di huấn cuối cùng của ngài, quý vị nghe. Di huấn của Pháp Nhân Thượng Nhân: chúng sanh thời mạt pháp là đương cơ của giáng sanh Cực Lạc. Thì nói là chúng sanh thời mạt pháp là lúc đó là tham sân si phiền não dãy đầy, không có định tâm được. Vì những chúng sanh đó mà Phật thuyết sinh A Di Đà, viết cái pháp môn niệm Phật, thành ra những cái đối tượng đó là đối tượng độ sanh của Đức A Di Đà Phật, thành ra tu ra Phật là giảng sanh. Nhưng mà không phải là mình nói những cái đối tượng đó không rồi bỏ ra những đối tượng khác, nói đối tượng thấp mà giảng sanh được thì những đối tượng khác mà nếu cầu thành Phật đạo thì nó là kim bỉ luôn. Thằng này nói câu đầu tiên á, thì chúng sanh thời mạt pháp là đương cơ của pháp giảng sanh Cực Lạc, tức là nếu mà tu về pháp Cực Lạc là đúng nhất á, không còn tu pháp nào bằng. Hạnh ti ít xin chớ nghi. Hạnh trong này thì mình nói là hạnh xưng danh thôi. Một niệm, mười niệm đã đủ. Tức là một niệm và mười niệm cũng đủ để giảng sanh. Tuy tội chướng xin chớ nghi. Mình tội chướng nhiều thì nghi rằng tội chướng không giảng sanh, đừng có nghi. Mình niệm Phật ít quá, hạnh ti ít cũng đừng có nghi, mình không giảng sanh được. Một niệm cũng được giảng sanh mà mười niệm cũng được giảng sanh. Đó là đại nguyện của Đức A Di Đà. Bây giờ không nghi về cái niệm nhiều ít nữa mà nghi rằng là tội chướng của mình. Thì ngài nói là thi tội chướng xin chớ nghi, dù tội nặng cũng được cứu. Bây giờ nghi đó là thời mạt pháp. Thời mạt pháp tu làm sao mà thành, mình là nghiệp mỏng phước suy mới sinh vào thời này, thấy không, làm sao mà về cõi Phật mà thành Phật được. Thì người ta có nghi như vậy, thì ngài nói là thời mạt pháp xin chớ nghi, chúng sinh sau thời mạt pháp còn được cứu, huống gì hiện tại. Thân tuy ác xin chớ nghi, tổ thiện đạo nói bản thân tôi là phàm phu đầy đủ phiền não, trong mười phương mà nguyện về Tây phương, dẫn lời chư Phật nói các Bồ Tát và chúng sanh nhân thiên ở mười phương đều nguyện về Tây phương, vì đó là chỗ mà chúng sanh ngũ nghịch thập ác được giảng sanh. Sanh là sao là vậy? Sao kỳ vậy? Hiểu câu này sao? Trong mười phương mà nguyện về Tây phương vì đó là chỗ mà chúng sanh ngũ nghịch thập ác được giảng sanh. Có nhiều người lấy câu này nè, họ nói là lên tởn là toàn nhân dữ không à, yên á, ở cái này ở gần người dữ không cũng muốn chết rồi, thấy không, mà chúng sanh cũng là thập ác mà ở đó nó đầy đẩy cái tởn là làm sao mà ở đó mà yên được. Chưa mình quyết định là khi mình muốn giảng sanh á, đầu tiên mình đặt tiêu chuẩn là đó là cõi giải thoát. Ở trong này nói là trong mười phương mà nguyện về Tây phương á, phải là cõi giải thoát, mà vì cõi đó là chúng sanh cũng là thập ác được giảng sanh. Đạo kiên giải thích là đúng, nhưng mà thực sự có gì phát nguyện đó không phải là vì chúng sanh của trong ác về cõi đó mà giảng sanh, mà rõ ràng mình phát nguyện là vì cõi đó là cõi thành Phật mà mình xin giảng sanh chứ. thấy không? Mà đây ông lại nói đó, mười phương đó mà sinh về khỏi đó đó là chỗ mà chúng sanh cũng về thập ác được vãng sanh. Nó có nhiều cái nghĩa, nghĩa rộng là vì cái chỗ đó là chỗ mà mình chép mình được dính vào loại chúng sanh gốc chứ không vậy đó, tức là vãng sanh được, tức là nói rằng là à, đây là cái cõi mà mình vãng sanh được chắc chắn. Cũng về thập ác mà ta còn về được là mình làm gì không về được, thấy không? Còn đương nhiên là cái cõi đó là có thành Phật đó, là mấy kinh điển khác nó nói rồi. Bồ Tát mà sinh về cõi đó đó, chỗ mà chúng sanh ngũ nghịch thập ác vãng sanh là cái chỗ để mà họ viên mãn cái Bồ Tát đạo đó mà. Bồ Tát là vì chúng sanh, là chúng sanh càng ngũ nghịch thập ác chừng nào thì Bồ Tát càng xuất hiện ở cái đó để độ sanh. Trong cái nghĩa đó, Bồ Tát đẳng giác, tức là Bồ Tát thập địa rồi đó, vẫn không rời Phật nha. Có huống gì giờ mình mới phát tâm mà thành đến như thời vãng sanh gì đó là cũng là một cách để gặp Phật. Mà Bồ Tát mà đẳng giác cái năng lực độ sanh của họ là bao trùm thập phương thế giới, một niệm họ đi khắp thập phương cái độ sanh. Thì chỗ nào có chúng sanh là họ hiện thành thiện tri thức độ, thì cõi đó các vị Bồ Tát đó là thiện tri thức của những chúng sanh. Phật không độ thì cũng có Bồ Tát độ. Không, thầy như cõi đó là chúng sanh phiền não nhiều, thế nhiếp hết chúng sanh nên bảo đảm cõi đó là chúng sanh phiền não rất là nhiều, chúng sanh ác nghiệp rất là nhiều hơn tất cả cõi khác. Các cõi khác chúng sanh phải có một cái công đức nào thì mới lên được cõi Phật chứ đâu phải là dễ, thấy không? Thành ra cái đối tượng nhiều để Bồ Tát độ thì cõi Thực Lạc cũng là cái đối tượng nhiều nhất để cái Bồ Tát độ. Thực sự chúng sanh đó đã thanh tịnh rồi, nhưng mà chính nhờ là Bồ Tát là thiện tri thức, Bồ Tát hiện tướng thanh tịnh nên chúng sanh không có bị động duyên, thấy không? Chứ Bồ Tát mà ở đó mà hiện tướng sân hận thì chúng sanh cũng sân hận chứ. Tức là những nhân vật đó là Bồ Tát không, họ hiện tướng họ tác chuyên thêm thì đó là một cái phương tiện tiếp lợi cho Đức Phật. Thành ra cái cõi nào mà chúng sanh đau khổ nhiều thì Bồ Tát xuất hiện nhiều, thành ra cõi đó tất cả Bồ Tát mà gần thành Phật họ cũng sinh về nó. Thứ nhất là gần Phật, thứ hai là cái độ sanh vẫn có chứ không phải là không có. Họ mất bổn nguyện mình vẫn có vấn đề độ sanh, thế là mình tiếp lợi cái duyên Phật. Phật là một duyên, mình là một duyên. Thật sự chư tổ nói mà các chúng sanh ở đó được bắt thuốc diễn á, nhiều nhân duyên. Thứ nhất có Phật đó là một, thứ hai là nằm trong cái hào quang của chư Phật nên bản chất chúng sanh thanh tịnh là hai. Thứ ba là mong cầu cái gì được cái đó nên những tâm tham, tâm sân, tâm si không phát sanh. Là thứ tư, thường gặp tất cả những thiện tri thức. Thiện tri thức tức là cái duyên, là duyên của Bồ Tát. Thiện tri thức ở đó mà khiến cho mình luôn luôn đạo tâm tăng trưởng. Bồ Tát cũng nhờ vậy mà có công đức mà mau thành Phật. Thứ năm là có thọ mạng lâu xa, có thọ mạng lâu dài nên thời gian tu tập hoài nó không có thối thất. Còn ở đây mình trăm năm mình chết cái đạo sai đó lợi là khoảng 20 năm phải đi học, rồi bắt đầu có trí tuệ học tiếp. Đó là năm thắng duyên đó mà khiến cho cái cõi Cực Lạc nó trở thành cái cõi gọi là bất thối. Thấy không? Thì Bồ Tát là một trong những thắng duyên, thành ra cái Bồ Tát thập phương dẫn nguyện sanh về cõi đó. Thứ nhất để gặp Phật, thứ hai cái Bồ Tát nguyện sẽ không mất. Mình là một cái tác dân để chúng sanh tạm được thanh tịnh thành Phật, tức là viên mãn cái Bồ Tát nguyện độ sanh. Ở trong này nó nói vì nguyên nhân là tại vì chỗ đó là chỗ chúng sanh ngũ nghịch thập ác để vãng sanh mà người ta sinh nhiều. Ngay Bồ Tát thập địa, thực sự Bồ Tát thập địa chỉ còn một duy tế tiền não thôi, ở coi Phật nào có Phật là họ tu họ thành Phật được hết á. Họ là Bồ Tát thập địa rồi, bất cứ coi Phật nào họ tới họ chỉ cần giải khai là thành Phật, đâu cần phải về có Lạc làm gì. Nhưng họ về có Lạc để làm chi? Vì chỗ đó độ sanh là khổ, đó nhiếp độ đa số là chúng sanh tiền não là đỡ rất là nhiều, thế là họ tạo duyên thêm. Thành ra cõi đó mình được lợi lắm. Trong chư Phật mà quay về với Đức Phật A Di Đà vì năm niệm, nếu mà trong chư Phật á mà quay về với Đức A Di Đà vì năm niệm, ba niệm ngài cũng lai nghinh, tức là nói cái bản nguyện lớn thôi. Trong các hạnh tu tịnh độ mà chọn niệm Phật vì đó là bổn nguyện của Đức Phật Di Đà thì ngài nói ngài chắc đó, quý vị nên tu niệm Phật thôi, ngoài các môn nào mặc dù là tịnh độ cũng không nên tu, nói còn khác là tội nghiệp thôi. Được thân người khó được, gặp bổn nguyện thì khó gặp, phát đạo tâm thì khó phát, lìa luân hồi thì khó lìa, sinh tịnh độ thì khó sinh, vui mừng không tả xiết, tin rằng tội đi thập ác ngũ nghịch cũng được giảng sanh mà không phạm một tội nhỏ, cái ác còn được giảng sanh huống gì mình, tin rằng niệm một lần hay 10 lần vẫn được cứu mà niệm liên tục suốt đời một niệm còn được giảng sanh huống gì nhiều niệm. Đức Phật A Di Đà đã thành tựu thệ nguyện của ngài, hiện ở cõi kia đến lúc lâm chung chắc chắn ngài sẽ lai nghinh. Bổn sư Thích Tôn cũng hoan hỷ, tùy thuận lời ta dạy được lìa sinh tử, mười phương chư Phật cũng mừng vui tin sự kính thành của chúng ta mà phát sinh về cõi tịnh độ bất thối chuyển. Hoan hỷ biết được hiện đời gặp được bổn nguyện của Đức A Di Đà, đi đứng nằm ngồi đều xin báo đáp ân đức của ngài, lời dạy mười niệm càng để làm bằng cớ bắt được giảng sanh, tin lại khó tin. Thì đại khái đọc cho nó biết vậy thôi. Thật sự tôi sẽ chờ tới lúc cuối cùng thì ngài cũng trương quá xa lực đi. Nhiều khi mình không có nói nhiều thì quý vị ý y cái đó thì cũng đâm ra nó tối trên con đường mình nhìn tổng quát của đạo Phật thấy nó hơi kỳ. Thành ra mặt như vậy thì mình phải niệm, niệm cái lòng tin là chắc chắn nhận thành. Thì cái buổi giảng dạy bữa nay thì tới đây là chấm dứt. Thì đó cũng là cái buổi pháp hội cuối cùng. Thôi giờ quý vị niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.